đạo nên người trưởng thành vậy. Tất quan nhi tự chi, thành nhân chi đạo giả. Lễ gia quan không phổ biến trong xã hội ta, nhưng thói quen gọi quan hôn tang tế cho có dần có điệu, nghe xuôi tai. Nhưng còn vấn đề nóng bỏng trong thực tế xã hội ta ngày nay, ấy là cái khăn đen áo dài nên để hay nên bỏ. Đặt vấn đề quá cứng như thế khó trả lời, ta thử đi sâu vào chi tiết. Trong hoàn cảnh xã hội ta từ Bắc chí Nam, trước tiên nên khẳng định cái khăn đen gọi khăn đóng, khăn be hoặc khăn xếp theo ngoài Bắc là nét đặc thù của ta. Theo tôi hiểu, người Trung Hoa không xài kiểu khăn đen như ta, nhưng họ đội cái mão tròn áp vào tóc, trên chóp có cái đuôi ngắn giống như trái bí cắt chừa cuốn. Từ đồng bằng sông Hồng, khăn đen gọi là khăn xếp, may với loại vải the rất mịn, gọi gò hoặc bùng. Có lẽ vì là đặc sản về ngành dệt làng Bùng, quê hương ông Trạng Phùng Khắc Khoan gọi ông Trạng Bùng. Đó là một dải khăn hẹp về ngang nhưng khá dài, khi đội làm nhiều động tác đòi hỏi sự nghiêm túc. Quấn vào đầu đếm đúng 7 vòng, chừa cái ngấn để phân biệt từng vòng. Trên đỉnh đầu vì kỹ thuật búi tóc để lộ ra, vấn khăn tốn thời giờ nhằm nhắc nhở sự nghiêm túc, cẩn thận khi đi đường, ứng xử với mọi người, không hấp tấp. Ra đường phải khăn áo chỉnh tề, đi đứng khoan thai, không hấp tấp kiểu vừa đi vừa chạy. Cũng như trong lời ăn tiếng nói, nên lựa lời kính trên nhường dưới. Khăn đi đôi với áo. Trên nguyên tắc khi giao tế, không thể bỗng nhiên gì nực nội mà tự tiện lột khăn ra. Hành động ấy quá vô phép. Như trường hợp khi vào chầu vua, luôn luôn giữ mão cánh chuồng. Mặc dầu ở trong cung điện, vua cũng đội mão. Khi ngồi trên ngai, lột mão ra là chuyện chẳng ai dám nghĩ tới. Thời Pháp mới đến, đã xảy ra vài chuyện ngộ nhận. Tuy theo tân trào, đội nón nỉ, nón phớt hoặc nón tây. Khi gặp quan trên, người hưng chức làm việc cho Pháp vẫn quen đội nón. Tưởng rằng mình giữ đúng nghi lễ, cũng như khi vào nhà vẫn đội nón. Theo Tây Phương, lột nón ra để đầu trần là biểu hiện của lòng tôn kính. Một chi tiết, chỉnh tề lúc giao tế, trên nguyên tắc vẫn là hành động với hai tay. Học trò dùng hai tay để trao cái tập viết bài, quyển sách cho thầy. Con dâu dâng trà cho chồng hoặc cha mẹ chồng thời xưa vẫn là dùng hai tay. Lúc xá, khoanh tay cũng hai tay. Buổi tiếp xúc với văn minh Tây Phương, người Việt vẫn giữ cái quán tính là bắt tay kiểu Tây Phương với hai bàn tay. Theo tôi chẳng có gì mặc cảm quê mùa cho lắm. Ngày nay trong giới trẻ vẫn giữ lệ ấy, dùng hai tay mà bắt tay một người lớn tuổi hoặc có chức vị cao. Trong cuộc đua xe đạp, khi được trao giải, ta thấy người thắng cuộc rất trẻ, dùng hai tay mà bắt tay vị đại diện của chánh quyền hồn nhiên. Trở lại cái khăn đóng, khăn xếp, như đã nói, thời xưa cái khăn này rất chắc vì may nhiều lớp và khá dài. Đọc lịch sử nước nhà, thấy ghi việc ông Hoàng Diệu thắt cổ tự tử khi giữ không xong thành Hà Nội, chưa chi kho thuốc nổ và cháy vì nội ứng. Phải chăng là ông thắt cổ với dụng cụ sẵn có là cái khăn xếp đội trên đầu tháo ra như sợi dây? Ở Nam Bộ, khăn xếp trở thành khăn đóng, nghĩa là xếp sẵn, may lại, giữ những lằn xếp khi cần, cứ đặt lên đầu, không tốn thời giờ nắn nót từng lằn, thêm miếng vải phủ trên đầu, che toàn diện mớ tóc. Dường như có sự phân biệt nhỏ của địa phương. Ở đồng bằng sông Hồng, nhìn từ trước, phía trán, lằn xếp nằm ngang như chữ nhất trong Nam, thay vì chữ nhất, ta thấy hai lằn gãy, giải thích là chữ nhân, con người đứng giữa trời và đất. Nên dùng cái khăn đen áo dài làm quốc phục chăng? Câu hỏi nêu ra rất cần thiết, vì mỗi dân tộc đều dùng quốc phục riêng và tự hào với quốc phục của ông cha, cải tiến chút ít. 4.000 năm văn hiến, chẳng lẽ văn hiến ấy không biểu hiện trong quốc phục thì biểu hiện ở đâu? Vài người bảo khăn đen áo dài do phong kiến bày ra, thậm chí còn bảo là biểu tượng của Ngô Đình Diệm. Thật ra cái khăn đen này có trước từ lâu. Trong thời đại công nghiệp, giao lưu nước ngoài, theo tôi nên định rõ trường hợp. Giao tế phục, dùng trong lúc giao tế ở cơ quan, lúc lo việc hành chính, dĩ nhiên là kiểu Âu phục, thắt cà vạt khi cần, mang giày. Nhưng dịp lễ hội dân tộc thuộc về truyền thống, ta nên mặc khăn đen áo dài. Thoạt nhìn chưa quen mắt, luộm thuộm, nhưng lần hồi sẽ quen và thấy là đẹp, nhất là đối với người hơn 50 tuổi, dịp đám cưới, thăm người già, dịp Tết, dự định đám hội hè. Nếu ta xua đuổi cái tự nhiên, cái bình thường, thì cái mà ta xua đuổi ấy sẽ trở lại với ta rất nhanh. Tôi tin chắc trong tình hình hiện nay, trong khi tìm một hình ảnh cụ thể để chứng minh bản sắc Việt Nam, thì khăn đen áo dài là hai món đầu tiên mà mọi người đều nghĩ đến. Nó đã còn đó từ lâu nếu ta chú ý. Dầu là theo tay học từ sợi tóc đến móng chân, ở Việt Nam ta vẫn còn thấy cái áo tang dịp cha mẹ, ông bà mất. Không thể nào may cái áo vest tông với dải tang thêm cái cà vạt với dải tang. Cái áo tang vẫn là kiểu áo dài đen gài nút một bên hông, vạt áo phủ đầu gối. Và nếu giản lược, những người bà con xa gần cũng vẫn phải vấn cái khăn tang trên đầu, dầu là con trai theo hình dáng cái khăn đen ngày xưa. Dịp ăn lục tuần, bát tuần cho cha mẹ ông bà, nhiều người bày ra kiểu áo lễ cho trẻ con 5-7 tuổi, áo dài khăn đóng xem đẹp mắt. Ta nên nhớ cái áo vest của Tây Phương ngày nay cũng là sự sáng tạo của thời phong kiến, cắt ngắn vạt, cải tạo chút ít. Quốc phục của nước nào cũng là di sản của thời phong kiến. Hôn lễ. Hôn lễ được xem như quan trọng hàng đầu, dính dấp trực tiếp đến việc nối dõi dòng họ, sanh con đẻ cháu, để rồi dân đông nước mạnh. Không riêng gì người Việt Nam, các dân tộc trên thế giới đều đặt nặng việc hôn lễ. Sinh con cái để bảo đảm tư hữu tài sản, thừa kế huyết thống, đó là quan niệm thời nông nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng so với thời ở hang động mà nam nữ ăn ở chung đụng, sống với săn bắn, hái trái, đào rễ cây mà ăn, quần áo còn thô sơ, luật lệ không rõ ràng. Ở Đông Á, trên lý thuyết, việc hôn lễ ngày càng phức tạp, định hình bước đầu đời nhà Chu trước Tây Lịch, lại giải thích dài dòng về chữ Hán, chữ hôn nguyên nghĩa là tối, trời tối, âm đến, dương ban ngày sắp qua, âm và dương gặp nhau. Lại bàn rằng thời xa xưa ấy, lễ hôn nhân cử hành vào buổi tối, để hy vọng đạt kết quả âm gặp dương. Ngày nay các nước đều xem việc động phòng là trọng, phải cử hành vào ban đêm cho thuận lợi, đem chuyện âm dương ra để giải thích, e cường điệu. Thời phong kiến, trong xã hội còn bị nông nghiệp chi phối nặng nề, cuộc hôn nhân được quy định chặt chẽ, lại có luật hôn nhân, luật gia đình trừng phạt những ai vi phạm, thí dụ như vấn đề ly dị, ly thân, phân chia tài sản, thông gian. Nhu cầu to lớn thời nông nghiệp vẫn là tạo ra người nối dõi, vợ hiền lành, đủ dung, công, ngôn, hạnh, nhưng không sinh con, hoặc chỉ sinh con gái mà không sinh con trai, thì quả là vi phạm chữ hiếu. Thời nông nghiệp sinh con đông là điều may mắn, con cái phải chăng là một dạng sức kéo khi chưa có cơ giới. Con cái đông đúc, cha mẹ mặc nhiên được yên tâm khi về già. May ra có được vài đứa giữ được chữ hiếu, phụng dưỡng cha mẹ. Con cái đông quả là thứ lương hưu trí khá bảo đảm. Thời xưa không nêu ra vấn đề an sinh xã hội, trợ cấp người già. Quả chăng vào dịp đầu năm, các quan hoặc nhà vua ban thưởng cho người già non 100 tuổi chút ít tiền bạc, chiếc áo gọi là tưởng lệ. Việc ở rễ là lợi dụng sức lao động, là dạng khai thác lao động. Ở thôn quê, ngày xưa, mặc nhiên bày ra lệ tảo hôn để người cha yên tâm sẽ có cháu. Cô dâu lắm khi lớn tuổi, hơn cậu trai vẫn là tốt để tiếp sức cấy gặt. Nay thì khác, hồi trước năm 1945, ở vài miền quê, thậm chí ở thành thị, nhiều người còn hãnh diện được làm ông nội hoặc ông ngoại khi mới 40 tuổi, lại chụp ảnh, bày tiệc tùng. mừng rằng đã bảo đảm được sự nối dõi của dòng dõi, có phước hơn nhiều người. Ngày nay nhiều người vì nhiều lý do tuổi hơn 40 mà chưa chịu cưới vợ. Hậu quả này rất tai hại. Người cha làm ăn khá giả, sắm ruộng vườn hoặc xây được nhà lầu. Khi 60 tuổi nhắm mắt lại tuổi thân, chẳng biết tin tưởng vào đâu vì vợ còn trẻ. Con trưởng nam mới 10 tuổi, tương lai học hành về đâu, tài sản về tay ai? Có sự hãnh diện chánh đáng là sống dai và sống chung trong một mái nhà, gồm có ông cố, ông nội, cha, con, cháu chắt. 4 thế hệ đầy đủ, tương đối ấm no, chụp ảnh kỷ niệm, niềm vinh hạnh của tứ đại đồng đường, cùng hiện diện trong một nhà hoặc nhiều nhà ở gần nhau. Người cùng một họ được quyền cưới hỏi với nhau không? Phải chăng là loạn luân? Trên lý thuyết thông dụng, trên bàn thờ của gia đình thường là thờ người quá cố từ 3 đời trước hoặc 2 đời trước, cúng dỗ cho ông nội, ông cố là dứt. Ở những từ đường dành cho cả họ, thường là thờ trở lên đời thứ 4 mà thôi. Qua đời thứ 5, đời ông Sơ, mặc dầu cùng họ Nguyễn, họ Lê, nhưng xem như người dưng. Cùng một họ vẫn có thể cưới hỏi nhau. Giả lại trong thực tế, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, sau những cuộc khởi loạn chống vua chúa. Để tránh nạn tru di tam tộc, nhiều người đành thay đổi họ, dời chỗ ở thật xa để che giấu lý lịch. Việc cưới hỏi với nghi lễ mặc nhiên ngày càng thay đổi nhanh cho phù hợp với thực tế, để có thể gọi là khả thi. Kết hôn với người nước ngoài ngày nay không thành vấn đề. Không cưới hỏi nhưng sống chung, sanh con vẫn là hợp pháp. Ở nước ngoài lại sôi nổi chuyện cưới hỏi giữa người đồng tình luyến ái, khó giải quyết. Dưới đây xin trình bày những gì đang diễn biến ở nước ta trong sinh hoạt bình thường. Việc cưới hỏi trong những gia đình theo đạo Thiên Chúa, đạo Hồi nằm ngoài thẩm quyền của người biên soạn. Thử duyệt qua những gì người xưa để lại, vận dụng và đơn giản hóa vào tình hình nước ta để lấy đó làm chuẩn mực, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản. Ở nông thôn thời phong kiến, trong cơ chế của hương chức hội tề cai quản về hành chính, có một hoặc hai người đặc trách về nghi thức quan hôn tang tế, gọi là ông hương lễ, ông hương văn. Người Pháp không chánh thức chấp nhận những chức vị này, nhưng mặc nhiên ở vài miền quê trước năm 1945 vẫn tồn tại, được nhiều người quý mến. Lại còn vài người chuyên xem tuổi tác, ngày giờ cử hành hôn lễ rồi bàn bạc, gây phức tạp về tâm lý. Thời phong kiến chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, vài nhà lý luận bày lễ nghi rườm rà rồi chê khen, gây tốn kém vô ích. Dựa vào sách lễ ký của Chu Văn Công, tức Chu Hy, một danh nho đời nhà Tống, chính ông Chu Hy này cũng đã giảng lược những điều phiền phức từ trước đời ông. Nhưng xem lại ngày nay, ta vẫn còn thấy rườm rà, bày lắm trò. Theo sách của Chu Hy, lễ thành hôn gồm có 6 lễ chính, ngoài ra còn nhiều lễ phụ, xin chép lại cho vui. 1. Lễ nạp thái. Đại diện nhà trai đến nhà gái theo giao hẹn trước, mang theo một con chim nhạn. Loài chim này sống có nghĩa đã ưng ý nhau thì không bao giờ phản bội, con này chết, con kia vẫn sống lẻ loi. Về sau dùng 2 con ngỗng, con đực và con cái thay cho chim nhạn. Ở Nam Bộ khó kiếm cặp ngỗng, thông thường dùng cặp vịt mập mạp, con trống con mái. Có người giải thích đó là biểu tượng chim quyên ương bay liền cánh, không bao giờ rời nhau. Trường hợp chàng trai ăn ở lén lút với cô gái không cưới hỏi, đàn trai phải đem đến đàn gái một cặp vịt gọi là tạ lỗi. Lắm khi đàn gái giận hờn không chịu nhận, thế là mặc dầu tiếp tục ăn ở với nhau, chàng trai chẳng bao giờ được nhà gái xem như con rể. 2. Lễ vấn danh. Lễ hỏi tên chính thức của người con gái và tên họ bà mẹ. Con gái có tính tình đức tính giống mẹ vì mẹ là người đào tạo trực tiếp. Cưới gái chọn dòng, nuôi heo chọn nái. 3. Lễ nạp cát. Đàn trai đến nhà gái để xác nhận sự quyết tâm của mình, sau khi nhờ thầy xem tuổi chọn ngày lành tháng tốt. 4. Lễ nạp trưng, còn gọi nạp tệ, trưng là chứng cớ, tệ là tấm lụa, đem dốc lụa tốt tặng cho nhà gái. Về sau thay vì dốc lụa có thể nạp số tiền. 5. Lễ thỉnh kỳ. Xác định lần chót ngày giờ cử hành hôn lễ, nạp cho nhà gái nữ trang, nhất là vải dốc, y phục cho cô dâu. 6. Lễ thân nghinh. Rước dâu, đưa dâu, gọi là lễ cưới chính thức. Thời xưa còn bày ra nhiều lễ phụ như cúng tơ hồng, lễ động phòng sau khi cưới. Đôi vợ chồng phải trở về thăm cha mẹ vợ, lạy bàn thờ, thêm quà cáp. Bao nhiêu ràng buộc nhằm nhắc nhở cô dâu chú rể và hai họ thấy tầm quan trọng ràng buộc nhau. Muốn ly hôn, mặc nhiên hủy bỏ những gì đã tiến hành từ trước. Lễ cưới ngày xưa diễn ra nhiều ngày giờ, muốn đủ 6 lễ cũng phải đôi 3 tháng. Thời nông nghiệp, độc canh sau vụ mùa, ai nấy rảnh rang chờ đến ăn Tết hoặc sau Tết, chờ khi trời bắt đầu sa mưa mới nghĩ đến việc gieo trồng. Ngày nay làm ruộng tăng vụ, họ hàng bận việc riêng tư, chẳng ai đủ thời giờ tham dự những lễ lộc tượng trưng như xưa. Thời xưa chịu sức ép về dư luận, lắm khi cô dâu chú rể chỉ thấy mặt nhau một đôi lần, vì cách xa làng tổng lại phân tích nào môn đăng hộ đối, theo dõi thói hư tật xấu của đôi vợ chồng tương lai. Lắm khi đàn trai hoặc đàn gái dùng chiến thuật quả mù, đòi hỏi thêm tiền bạc, lại có chuyện tráo hôn mà cả hai bên biết quá muộn, không thể nào tháo gỡ, hủy bỏ danh dự cho được. Trong dân gian như đã nói, để tiết kiệm thời giờ và tiền bạc lần hồi đơn giản quá, chỉ còn 3 lễ. Nói chung, phổ biến hồi trước năm 1945, khi nhà nông còn rảnh rang, lượng thông tin phương tiện di chuyển còn chậm chạp khó khăn. Lễ dạm. Vai trò ông Mai quyết định sự thành bại. Khi chàng trai và cha mẹ cậu ta đồng ý, bèn cậy người Mai có uy tín đến nhà gái. Mặc dù bên gái đã biết và đồng ý ở mức tương đối, lễ này rất cần thiết nhằm giữ thể diện cho nhà gái. Không mang theo quà cáp gì cả để tạo không khí thân mật. Ông Mai cùng đi với đôi ba người bạn của mình, từng quen biết nhà trai. Lý tưởng nhất là cùng đi còn có đôi ba người bạn thân của nhà gái để tạo ra sự thân mật từ lúc đầu. Dĩ nhiên phải báo tin trước, nếu là chỗ thân mật, mang theo ít quà tượng trưng như trái cây, hộp trà. Đã đến báo tin vui vẻ, xem như sự việc đạt yêu cầu được 8 phần 10. Trong buổi sơ giao này, cha mẹ đàn trai không đi theo. Lễ dạm còn gọi là lễ chạm ngõ, coi mắt, ra mắt, ngày nay gần như không còn nữa. Trước khi giao ước sẽ thành hôn, thanh niên nam nữ ngày nay đã chung đụng dễ dàng, quen sẵn nơi xí nghiệp hoặc cơ quan lân cận. Chưa kể đến dịp tiệc tùng, sinh nhật, đi chơi Vũng Tàu, gặp tình cờ hoặc có hẹn trước, lại còn những tụ điểm như khu phố, gặp nhau khi giao thiệp cùng ngành nghề mua bán, trong lớp học nghề. Cha mẹ đôi bên có lắm dịp gặp mặt nhau khi giao thiệp, làm ăn, thường là cha mẹ đôi bên đã tạm ưng thuận, chỉ còn thắc mắc về sinh kế tương lai của đôi trẻ, về nhà cửa sau này, hộ khẩu. Ông Mai chỉ còn vai trò tượng trưng. Lắm khi đóng vai trò ông Mai bất đắc dĩ cho vui vẻ giữa người lớn tuổi với nhau. Ngày xưa có lệ ông Mai được phần thưởng là cái đầu heo, nay nhắc lại cho vui. Luật lệ ngày nay tôn trọng thanh niên nam nữ đã thành niên. Việc cưới hỏi đôi khi lại không được sự chấp thuận vui vẻ của cha mẹ. Giả lại cha mẹ thích con cái ra riêng, sống tự lập. Ai đâu còn ruộng vườn mênh mông mà sợ chia gia tài, tiền bạc, nhà ở quan trọng hơn. Lễ dạm hay coi mắt này đã thay cho lễ gọi là vấn danh thời trước, bỏ qua cũng không sao. Lễ hỏi. Đây là lễ quan trọng, thay cho lễ nạp trưng hay nạp tệ thời trước. Lễ hỏi gọi nôm na đám hỏi, còn được gọi là lễ đính hôn. Nếu hoàn cảnh cho phép, ngày nay ta có thể cử hành thật đơn giản, trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ mà gieo được dư luận tốt cho gia đình. Để rồi sau đó, đôi trai gái được khá nhiều tự do, nhưng cùng nhau xem xét, dạo chơi thảo cầm viên, chơi vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu, đi công khai mà chẳng sợ tiếng tăm dị nghị. Trong dân gian gọi khôi hài là lễ bỏ hàng rào thưa. Chàng trai mặc nhiên đã đặt cái hàng rào không chặt chẽ cho lắm đối với người yêu, xem như đặc quyền cho mình, kiểu khoanh dùng, đất đã có chủ, nạp hồ sơ, chỉ còn chờ thời gian là được cấp giấy xác nhận chủ quyền. Trong gia đình nề nếp khá rộng rãi, lắm khi nhà trai cử hành lễ nhỏ, khiêm tốn, tại bàn thờ ông bà cha mẹ mình. Đại khái người gia trưởng đốt nhang khấn vái với nội dung: hôm nay dòng họ nhà mình đến hỏi đứa con gái tên X, con gái của dòng họ Y cho đứa con trai dòng họ mình là A. Xin ông bà cha mẹ gia tiên chứng giám và vui lòng phò trợ cho đôi trẻ được may mắn. Nhà trai đến nhà gái báo tin trước để nhà gái chờ đón. Lễ vật nhà trai mang theo gồm có, nếu đủ khả năng, một khay rượu phủ khăn đỏ, màu đỏ là tượng trưng của phước, may mắn. Hai cái quả, một đựng cao trầu, têm sẵn, một đựng đôi bông hoặc hai chiếc nhẫn cưới. Đây là loại quả nhỏ, cũng phủ khăn đỏ, thêm vài mâm số chẵn đựng rượu, mứt, bánh, trà. Họ đàn trai sắp hàng khi gần đến nhà gái, một đại diện lớn tuổi, thường là ông Mai đi trước một mình, theo sau có người bưng khay trầu rượu, thường là thanh niên, chàng rể phụ cho vững tay. Đàn gái cử người ra mời vào nhà, ông Mai trình bày lý do xin phép cho chàng trai đến làm lễ hỏi, xin đặt khay trầu rượu trên bàn giữa phòng khách. Nhà gái cười vui tỏ lời ưng thuận, bèn cử một người đại diện, không nhất thiết là cha cô gái, ra tận cửa để mời đoàn nhà trai vào. Khi vào nên tuân theo thứ tự, lễ vật mang vào trước như mâm rượu, bánh, trái cây, sau đó mới đến ông Mai, rồi người trưởng tộc đàn trai thường là lớn tuổi. Kế đến chú rể, chú rể bưng cái quả đựng lễ vật, nhẫn cưới hoặc đôi bông. Sau chú rể là rể phụ bưng khay trầu rượu, đôi đèn sáp là quan trọng, tự tay chú rể bưng đặt lên trên cái quả vừa nói, không được giao cho rể phụ. Kế đến là cha mẹ chú rể, rồi bà con gần xa. Người khó tánh tin vào số chẵn. Nói chung, phái đoàn nhà trai cộng lại là số chẵn. Số lẻ được kiên cử vì lẻ có nghĩa là lẻ bạn, lẻ đôi, vợ chồng sau này không ăn ở bền lâu. Đây là mức giản đơn ở thôn quê hoặc thành thị hồi trước năm 1945, Sài Gòn và Nam Bộ. Tục lệ khiêng con heo cặp chóe đựng rượu quá cồng kềnh. Thời xưa chẳng qua là muốn tạo khung cảnh đẹp mắt cho vẻ vang dòng họ. Đáng lưu ý, theo cổ lệ, chỉ tặng đôi bông tai làm vật kỷ niệm. Đôi nhẫn cưới là phỏng theo tục lệ châu Âu, theo đạo Thiên Chúa, nhưng gẫm lại gọn gàng, nên người Việt Nam sẵn sàng dung nạp, tiếp thu. Giả lại, các cô gái ngày nay không thích kiểu bông tai thời xưa. Sau này nếu có tiền, các cô tha hồ thay đổi kiểu bông tai, theo thời trang có những hình dáng màu mè với giá rẻ. Thời xưa xem trọng đôi bông tai, câu ca dao: một mai thiếp có xa chàng, đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin. Ngụ ý đôi bông là lời nguyền danh dự của dòng họ. Trả đôi bông đồng nghĩa với ly dị. Đôi bông của chàng thiếp trả cho chàng, chẳng còn vướng mắc gì cả. Nhưng đôi vàng thiếp xin, vì đôi vòng vàng là của chồng công vợ, do hai vợ chồng cùng nhau làm kinh tế mà sắm, là tài sản chung. Chẳng phải vì cô dâu tham lam, đôi bông cân nhẹ hơn đôi vàng, vòng đeo cườm tai. Thời xưa nhà trai nếu khá giả thường mang thêm vài đôi vòng, dây chuyền, chiếc neo. Lắm khi số vàng này ngoài bông tai lại do đàn gái thương lượng trước, như là điều kiện tiên quyết, lại bày chuyện phức tạp. Chàng rể phụ phải rót rượu vừa đầy, không nhiễu ra ngoài. Sau đó đại diện bên trai mời bên gái và bên gái mời bên trai cùng uống. Vì vậy đặt sẵn trong khay hai chén rượu. Trầu thì têm sẵn bốn miếng cao kèm theo dính vào nhau, không cắt rời. Ngày nay vẫn tuân thủ mấy miếng trầu, tuy chẳng còn ai ăn, nhưng là nét bảo lưu bất di bất dịch, chứng tỏ từ Nam chí Bắc, ta vẫn nhớ đến tích trầu cao từ đời Hùng Vương xa xưa. Sau khi uống rượu, lễ vật vẫn còn đặt ở cái bàn giữa nhà, lại cử hành nghi thức quan trọng nhất, gọi là lên đèn, cũng như trường hợp lễ giao quan, đội khăn cho con. Người trưởng tộc đàn gái đứng ngay ngắn trước bàn thờ, đặt hai ngọn đèn cầy màu đỏ sát bên, trước mặt, có người trợ lý đốt đèn, chờ hai ngọn lửa lên tương đối cao, bèn giang hai tay ra, mỗi tay cầm một ngọn. Hai bên bàn thờ sẵn hai người trợ lý, gắn đèn vào chân đèn. Trước khi giang tay xá ba xá, gắn ngọn đèn vào chân đèn phải cẩn thận để đảm bảo ngọn đèn không rơi, không ngã, tạo ra điềm xui xẻo. Xong xuôi, chàng rể bước vào lạy. Theo lệnh của ông Mai, thông thường chàng rể lạy bốn lạy, lạy một mình, sau đó bày ra nghi thức lễ công có. Chàng rể lạy cha mẹ vợ, mỗi người lạy hai lạy. Nếu còn ông bà thì lạy ông bà trước. Đôi bông tai được đưa vào phòng từ trước. Cô dâu bèn bước ra, đeo bông tai, lạy ông bà chàng trai, nếu có, rồi xá chào, không lạy cha mẹ chồng, tự xưng là con dâu. Ông Mai hoặc đại diện nhà trai đưa cô dâu đến giới thiệu bà con bên chồng, đi theo có chú rể. Xong xuôi, đại diện nhà gái đưa vài lễ vật như trà mứt, tượng trưng lên cúng bàn thờ. Nếu đàn trai mang rượu thì dùng rượu ấy mà cúng tổ tiên, với lời khấn vái, giới thiệu tên họ chàng rể, cầu được tổ tiên chứng giám. Tiệc đơn giản bày ra, theo lời của ông Mai, người đại diện đàn trai hoặc chính ông Mai đứng lên nói rõ. Đôi bên đã vui vẻ, buổi lễ đạt kết quả, bên đàn gái như đã đồng ý rồi. Đại diện nhà gái đứng lên cảm ơn và nói rõ đã chấp thuận. Nếu có đôi nhẫn, dịp này trai gái đeo nhẫn cho nhau hoặc nhờ người lớn tuổi đeo dùm. Ngày xưa bày lễ dở mâm trầu, bố trí sẵn do chàng trai đem đến, nay phần lớn đã giản lược. Đáng lý ra chàng rể phải làm lễ, chờ được phân công làm vài công việc lặt vặt. Lễ ở rể đã bỏ từ lâu. Trước khi ra về, nhà gái chú ý chia bánh mứt làm hai phần đồng đều, lấy một nửa, phân nửa kia đặt trở lại trong quả và trên mâm cho đàn trai mang về, gọi là dằn mâm, lợi quả, lợi mặt. Lợi phải chăng là lại, theo nghĩa trả lại phân nửa. Theo lệ từ đó, gặp dịp trung thu, ngày Tết, đàn trai tiếp tục đem quà, đàn gái cũng đáp lễ. Thông thường để cuộc hôn nhân thành đạt, cần tránh dư luận của dòng họ, của chòm xóm, bới lông tìm vết về lý lịch của cô dâu chú rể. Bởi vậy đàn trai cho người đến bàn bạc, định ngày cưới càng nhanh chóng càng tốt. Chọn lựa lúc thời tiết nắng ráo, rảnh rang việc đồng án. Lại đề phòng trường hợp ông bà mất, chịu tang, đành đình quản chờ mãn tang. Thảo luận tỉ mỉ về chi tiết lễ cưới, ngày giờ rước dâu. Đàn gái đến bao nhiêu người để chuẩn bị tiệc tùng, phương tiện di chuyển như thế nào. Sở phí tiệc tùng bên đàn gái do ai đảm nhận. Đáng lưu ý, để được cử hành nghiêm túc lễ lên đèn, cần đoán trước khá chính xác ni tất của đôi đèn để gắn vào chân đèn cho chắc. Trên bàn thờ thường đốt sẵn ngọn đèn trứng vịt nhỏ, tiêu biểu cho ngọn lửa hương quả của dòng họ. Phải dùng ngọn nến nhỏ đốt vào ngọn đèn dầu trên bàn thờ, rồi đốt ngọn nến lớn với ngọn lửa của nến nhỏ. Nếu vì lý do nào đó dùng hộp quẹt ga mà đốt vào ngọn nến lớn thì mất hết ý nghĩa. Lửa tiêu biểu cho truyền thống, nối quá khứ của ông bà và hiện tại của con cháu. Người lên đèn giữ thái độ nghiêm túc, chắp hai tay lại cho hai ngọn nến gần sát vào nhau. Khi xá phải vòng hai cánh tay cho xa, như hình tròn, đề phòng trường hợp ngọn lửa cháy sát vào mặt, vào tóc. Lúc lên đèn, lúc chàng rể lạy, mọi người giữ im lặng, không nói chuyện riêng. Ngày nay lễ hỏi tuy cần thiết nhưng khó tổ chức, chẳng ai đủ thời giờ bỏ suốt một buổi, dầu là bà con. Quả chăng người lớn tuổi thảnh thơi sống nhờ vả vào con cái. Ông Mai xuôi trai xuôi gái thường là người hoạt động kinh tế, làm ruộng, mua bán, làm việc ở cơ quan, bận rộn về tiểu thủ công nghiệp. Gặp nhau một buổi là xong, lúc rảnh rang thay cho lễ hỏi. Nếu chưa quen biết nhau, đàn trai đến thăm đàn gái, nhờ người lanh lẹ nào đó làm mai mối theo kiểu ngoại giao lẻ, lại đỡ tốn thời giờ vận chuyển, cản trở lưu thông, bao thuê xe cộ, quần áo